Josepha nhất quyết giữ kín ơn trọng đại này, nhưng Chúa không muốn như vậy. Thứ năm, ngày 10 tây tháng 2, người viết cho mẹ bề trên như sau: Không kể lại từ sự cho mẹ, lòng con ấy nấy vô cùng. Con có thưa với Chúa thì Chúa gặng hỏi con: Josepha, con hãy nói cho cha biết điều gì làm con cực lòng cực trí nhất. Lạy Chúa, đó là việc con phải nói ra sự này và viết lại đầy đủ. Con hãy nghe đây, cha muốn con đừng giấu một chuyện gì với mẹ bề trên của con. Người có lý, con hãy vâng lời người và viết lại tất cả. Thứ bảy, ngày 12 tháng 2, Chúa Giêsu đến nhắc nhở người một lần nữa: Con hãy nói hết mọi sự cho bề trên con được rõ. Con hãy nghe cha, chính sự con không chịu nói ra mới là tội kiêu ngạo. Lòng tin cậy và đơn sơ mới đúng là khiêm nhường thật. Con nên nhớ rằng, khi cha xin con điều này mà bề trên con đòi điều khác, thì tốt hơn con nên vâng lời bề trên của con. Josepha viết: Thưa mẹ, để giữ đức vâng lời, con sẽ viết cảm tưởng của con mỗi lần Chúa Giêsu hiện đến với con. Trước tiên con hạ mình thẳm sâu, sau đó con bắt đầu xin Chúa tha thứ tội lỗi, thói hư tật xấu của con. Và nếu không có sức nhiệm màu lôi kéo con đến gần Chúa, chắc con không dám tới và cũng chẳng dám thưa điều gì trước nhan thánh Ngài hết thảy. Con chưa hiểu được cái sức mạnh siêu nhiên đó, nó đem lại bình yên cho tâm hồn con. Đôi khi con không thể thưa cùng Chúa điều gì mà chỉ biết sắp mình thờ lạy. Có lúc con đang chia sẻ khổ đau, trái tim con dường như bị dập nát và chìm đắm trong Chúa. Nơi đó con tìm lại được nguồn an ủi vô biên. Nhiều khi Ngài đốt con trong lò lửa trái tim Ngài, khiến con ý thức thực chất của con nó hèn mọn, xấu xa, đến nỗi con không còn hiểu được tại sao Chúa có thể yêu con quá mức như vậy. Chính điều đó làm con khao khát yêu mến Chúa cùng hy sinh cho các linh hồn, làm con chê ghét chính bản thân con, tình dục ngang trái trong con và mọi thứ tội lỗi của con. Linh hồn con dường như siêu thoát, nhưng vì bổn phận mà phải ép mình lo việc dưới đất. Mẹ ơi, mẹ có biết không, bao lâu con còn phải giam mình trong xác thân hèn mọn này, là bấy lâu con còn phải khốn cực không? Vì trong Chúa Giêsu, con chẳng còn gì tội túng cả. Trưa thứ hai 14 tháng 2, tôi dọn cơm, món ăn thứ nhất thiếu. Tôi liền chạy xuống bếp, kiếm thêm nhưng không còn. Tôi liền thưa với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, hết rồi, chẳng còn gì để ăn nữa. Vừa dứt lời, tôi thấy Chúa bên hồ nước gần bếp. Ngài trông rất xinh đẹp, hai tay mở rộng. Chúa vừa mỉm cười vừa nói: Josepha, không còn gì ăn à? Phải chăng tại cha? Ngài biến đi, tôi bối rối không biết làm sao để tiếp tục dọn món ăn. Tôi có thói quen, tất cả mọi chuyện xảy ra, tôi đều trình bày cùng Chúa. Khi quét nhà, sơ ý làm rớt một vật gì, tôi liền xin lỗi Chúa: Lạy Chúa, con vô ý đánh rơi vật này, làm cho Chúa phải giật mình. Nếu tôi mất cái gì, tôi thưa cùng Chúa rằng: Con bỏ cái đó ở đâu rồi? Chúa với con đi tìm xem. Khi mệt nhọc, tôi cũng than thở với Ngài: Nếu bị chậm trễ điều gì, tôi cũng thúc hối Ngài: Lạy Chúa, Chúa phải làm với con nhanh lên, trễ quá rồi. Bữa nay công chuyện nhiều lắm, con còn phải xếp áo quần giày dép trên nhà ngủ. Tôi cùng kể cho Ngài nghe những sự lo sợ của tôi. Nhiều khi không xem thấy Chúa, nhưng tôi vẫn chuyện vãn vì tôi tin chắc Ngài vẫn ở luôn bên tôi. Nhiều lần tôi kể cho Ngài nghe tất cả những mẩu chuyện xảy ra trong trí tôi. Một đôi khi tôi tự hỏi như vậy, tôi có làm điều vô lễ với Chúa không? Nhưng tôi tin là không. Tôi cũng thường mời Đức Mẹ, nhất là trong công việc may vá: Xin Mẹ ngồi may với con. Chúa Giêsu đây rồi thì Mẹ cũng phải đến nữa chứ. Josepha mặc dù kết hiệp mật thiết với Chúa, nhưng người vẫn cố gắng chu toàn công việc mỗi ngày. Tối ngày, người tự giam hãm trong gian phòng chật hẹp thô sơ để quên mình và để tôi luyện sự phó thác. Người viết: Quỳ trước nhà tạm, tôi cầu nguyện cho Mẹ và cho em tôi. Tôi cảm thấy phiền muộn vì không được ở gần gia đình để giúp đỡ. Khi đó tôi quên hướng lòng trông cậy vào Chúa, nên Ngài vội vã hiện đến với trái tim đỏ cháy. Ngài phán: Một mình con làm gì được cho Mẹ và em con? Hãy nhìn xem trái tim cha đây. Nói xong, Ngài biến đi. Sau lời truyền phép thánh thể Chủ nhật thứ hai mùa chay, ngày 20 tháng 2, Chúa Giêsu hiện ra xinh đẹp khôn tả. Hỡi Josepha, con hãy kể tất cả những gì con có thể dâng để cứu các linh hồn mà cha đã giao phó cho con. Con hãy đặt hết thảy những lễ vật ấy vào trái tim cha, để cha ban cho nó một giá trị phi thường. Lạy Chúa, Chúa muốn lấy gì thì tùy ý Chúa, vì tất cả những điều con làm đều dành cho phần rỗi các linh hồn. Nhưng cha muốn con kê khai từng chi tiết một. Khi tôi kể ra hết, nào là giờ thánh, đền tội, phạt tạ, hãm mình, chịu đội mão gai, nào là những nỗi lo sợ, những sự yếu đuối, những hơi thở sợ sệt, những tư tưởng việc làm. Đang khi tôi nói thì hai tay Chúa xe được một sợi dây vàng khá to, cuộn thành một lọn, xong Ngài biến đi. Giữa thánh lễ 9 giờ, Ngài trở lại với trái tim chiếu sáng, áp tôi vào cạnh nương long Ngài. Nhìn vào trong, tôi thấy có hai linh hồn. Ngài bảo tôi: Con hãy xem, đó là hai linh hồn mà cha mỏi mòn chờ đợi từ lâu. Giờ đây chúng đã nằm trọn trong lòng cha. Tôi không dám nhìn và cũng chẳng dám nói chi. Chúa Giêsu phán tiếp: Con đừng sợ, có nhiều linh hồn cha kêu mời đến để kết hiệp với cha. Chẳng những chúng không đến mà còn gian xa cha. Điều đó làm trái tim cha đau khổ lắm. Vì vậy cha quyết định dùng những kẻ hèn mọn khốn cùng nhất như con chẳng hạn, để kéo chúng lên bậc trọn lành như ý của cha. Ngày 21 tháng 2, Chúa Giêsu phán: Cha muốn con luôn luôn quên mình và phó thác theo thánh ý cha. Phó thác sao cho trọn vẹn, vì cha không thể bỏ qua những sơ sót của con được. Hãy luôn luôn ghi nhớ, con là hư không và cha là tình yêu, là kho tàng trút đổ lên con. Liền sau đó, Josepha dọn dẹp trên nhà ngủ. Chúa Giêsu trở lại, hai tay bị trói, mão gai siết mạnh khiến máu phun ra. Ngài hỏi tôi một cách buồn phiền đau khổ: con có yêu mến cha không? Tôi không nhớ đã trả lời làm sao, nhưng dù có trăm ngàn điều thì chung quy cũng chỉ nằm trong sự yêu mến Ngài mà thôi. Này Josepha, cha muốn con thêm phần khát khao cứu vớt cho cha thêm nhiều linh hồn. Ước gì lửa khát khao ấy thiêu đốt xác hồn con. Chuẩn bị tấn công. Từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 26 tháng 3 năm 1921. Chiều thứ năm 24 tháng 2 năm 1921, Chúa Giêsu đến tỏ ước ao Josepha dâng mình hiệp với trái tim Chúa một cách mật thiết vào những ngày thứ sáu. Chúa Giêsu phán: "Mai đây con hãy dâng lên Đức Chúa Cha các việc con làm, hiệp với máu thánh của cha đã đổ ra trong ngày thương khó. Con đừng để một giây phút nào trôi đi mà không tưởng nhớ đến cha. Hãy vui mừng khi nhận lãnh khổ đau. Hãy cầu nguyện cho các linh hồn, các kẻ tội lỗi." Phải, phải lắm, cha ước ao các linh hồn. Lạy Chúa, xin đừng quên con là đứa con vong ân khốn nạn. Cha biết vậy, nhưng cha sẽ hoạt động trong con. Lạy Chúa Giêsu, con biết Chúa thương xót con và sẽ ban sức mạnh cho con. Chúa Giêsu biến đi, tôi sẵn sàng nhận lấy bất cứ điều gì Chúa muốn. Chiều nay trong giờ thánh, tôi suy tưởng đến một số người phạm tội, nói nhiều hằng hà sa số, nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa còn lớn lao hơn nhiều. Đây Chúa ngự đến oai nghi như một vật đế phương. Ngài phán rằng: "Thế gian không biết lòng thương xót của trái tim cha. Cha muốn dùng con để làm cho chúng ý thức được điều quan trọng bậc nhất đó. Ôi lạy Chúa, Chúa đã quên rằng con yếu đuối đến nỗi chỉ sẩy chân một chút là ngã sao?" Chúa Giêsu giả vờ không nghe và nói tiếp: "Cha muốn con nên tông đồ của lòng nhân lành hay thương xót của cha. Cha sẽ dạy cho con rõ điều ấy. Giờ đây con hãy quên mình đi. Tôi xin Chúa thương xót tôi, cho tôi khỏi được những ân lạ này, vì tôi sợ không đền đáp được ý muốn của Ngài một cách xứng đáng. Tôi xin Ngài chọn những linh hồn khác quảng đại hơn." Ngài trả lời: "Josepha, cha là Chúa Trời của con." Nói xong Chúa biến đi. Nhưng trái tim Chúa chẳng phiền hà chi, vì Ngài rõ biết Josepha luôn luôn thuộc hẳn về Ngài. Josepha lo sợ như thế chẳng qua là bởi lòng khiêm tốn mà thôi. Ngày thứ sáu 25 tháng 2, Chúa âu yếm nhìn tôi. Tôi cố nài xin được ở bậc tầm thường như bao nhiêu chị em trong dòng, vì tôi không thể sống mãi trong tình trạng này. Hỡi Josepha, tự con không thể chịu đựng mãi, nhưng cha có thể làm cho con mọi chuyện. Nhưng con không muốn. Mà cha muốn, điều ấy không đủ cho con sao? Tình yêu thương của con ở đâu hết rồi? Lạy Chúa, con yêu mến Chúa lắm, nhưng con xin Chúa cho con khỏi ân trọng ấy, vì chắc con sẽ đánh mất nó và phản bội Chúa, và nhiều người sẽ bị lợi dụng. Con đừng sợ, con hãy yêu mến. Điều con sợ không muốn làm thì cha muốn con làm. Cha sẽ giúp con thực hành ý muốn của cha. Con không được lựa chọn mà phải phó thác mọi đàng. Ngày 28 tháng 2, Chúa trở lại cõi rằng: Josepha, cha hết sức yêu dấu con. Cha hằng đưa mắt theo dõi con. Cha muốn giao phó cho con là kẻ hư hèn, một kho tàng để cho con hưởng và cho các linh hồn khác được nhờ. Trong khi đó, con cố tình làm khổ lòng cha. Nói xong, Chúa bỏ đi. Nghe những lời đó, Josepha đau đớn quá lẽ. Người ráng sức cầm mình. Ma quỷ lợi dụng cái nín lặng đó mà dục Josepha khóa chặt cửa lòng, cùng ngậm căm miệng lại. Nó gieo vào tâm trí người ý nghĩ: từ nay mọi sự đã sụp đổ. Cơn khốn khó người đang chịu sánh bằng cơn tử đạo. Vài ngày sau, người viết: ôi lạy mẹ, cái tử nạn, cái khổ nạn này con chịu hết nổi rồi. Nếu không có đức tin gìn giữ, không biết con sẽ làm mất lòng Chúa đến đâu. Chiều thứ năm ngày 3 tháng 3, trong giờ thánh, tôi sắp mình thờ lạy Chúa. Không hiểu tôi cầu nguyện thế nào mà thân xác tôi ra nhẹ nhàng, nhưng linh hồn tôi vẫn giá lạnh như đồng. Đôi khi tôi cảm thấy như bị xua đuổi. Hôm sau thứ sáu đầu tháng, ngày 4 tháng 3, quỷ dữ mở một cuộc tấn công khốc liệt. Josepha đang bẻ hoa ngoài vườn để trang hoàng thánh đường theo phận sự của mình. Bỗng nhiên người bị đá nhào, thân mình người bị lao vào khung kính nát trăm mảnh. Josepha bị trọng thương, máu phun ra nơi tay, nơi mặt, khó khăn lắm mới cầm được máu. Người phải tĩnh dưỡng lâu ngày trên giường bệnh. Josepha phó thác mọi sự trong tay Chúa và vâng lời mọi đàng. Tay đau, không cầm bút được, người đọc cho kẻ khác chép. Thứ tư, 9 tháng 3, tuần thứ 4 mùa chay, Đức Mẹ đến rất dịu hiền. Tôi xin mẹ tha thứ tội lỗi và xin mẹ cho biết tôi còn đáng được an ủi Chúa Giêsu và cứu các linh hồn được nữa không? Vì đó là mối lo âu của tôi, nhưng tôi biết rõ trái tim Chúa Giêsu lắm và không thể nào hồ nghi về lòng khoan dung hay tha thứ của Ngài được. Đức Mẹ đáp lời: phải, Josepha, con đã được tha thứ. Ác quỷ đang bày mưu hại con. Hãy vững lòng, chẳng có sao đâu. Đức Mẹ ban phép lành cho tôi rồi biến đi. Cách hai ngày sau, thứ sáu 11 tháng 3, Đức Mẹ trở lại khuyến khích tôi một lần nữa. Tôi quỳ gối thưa với mẹ rằng tôi ước ao được Chúa quên hết tội lỗi tôi. Ngài bảo: này con, Chúa Giêsu vẫn thiết tha yêu con như trước. Ngài muốn con đem lại cho Ngài nhiều linh hồn. Còn về phần con, nếu quỷ dữ có thể giết hại được con thì nó đã làm lâu rồi, nhưng nó không được phép. Thứ hai, tuần thương khó, ngày 11 tháng 3, Chúa Giêsu hiện đến, nhìn tôi một cách nồng nàn. Cái nhìn đó gây cho tôi nhiều xúc động. Ngài áp tôi vào lòng để tôi được nghe nhịp điệu yêu thương đầy nóng bỏng của trái tim Ngài. Ngài quả quyết: cha không còn có thể dửng dưng về cái hèn mọn của con được nữa. Con đừng quên rằng chính cái yếu đuối hư hèn của con buộc cha đưa mắt theo dõi con. Đây là lần đầu tiên Tôi thấy cái sức huyền bí trong cái nhìn của Chúa Giêsu. Chưa bao giờ Ngài nhìn tôi như vậy. Cái nhìn đó cho phép tôi thấy lại tất cả những gì Ngài làm cho tôi xưa nay và những gì tôi thực hiện cho Ngài. Nhưng hỡi ơi, những điều tôi làm đều là những thói vong ân phụ bạc. Cái nhìn ấy cũng nói với tôi rằng dẫu gì đi nữa cũng chẳng sao, vì Ngài hằng sẵn sàng yêu thương tha thứ, miễn tôi nhất quyết trung thành thế thôi. Bao nhiêu sự kiện ấy in sâu vào trái tim tôi. Tôi xin Chúa tha thứ và tôi hứa không bao giờ chống đối lòng nhân hậu của Ngài nữa. Đột nhiên Chúa Giêsu hiện đến với dung nhan buồn thảm, trái tim thống thiết. Josepha, con hãy nhìn đây, Cha bào chữa cho các linh hồn và hằng tha thứ. Cũng như ban sáng, Chúa nhìn tôi mà không nói lời nào. Thật ra trong sự thinh lặng đó, Chúa đã nói biết bao nhiêu điều. Tôi cũng vậy, tôi không nói gì cả. Một lúc sau, lâu lắm, Chúa mới hỏi tôi: con có hiểu điều Cha làm cho con không? Bây giờ tôi nhìn lại tất cả những ơn Chúa ban cho tôi, và đồng thời tôi cũng nhận ra hết thảy những cử chỉ vong ân bội nghĩa của tôi. Tôi dốc lòng thực hiện chẳng những các điều Chúa dạy, mà cả những gì tôi cho là đẹp lòng Chúa. Lạ thay, nghe tôi hứa bấy nhiêu lời, trái tim Chúa biến đổi hoàn toàn. Từ vết thương bốc ra những ngọn lửa tình yêu. Nét mặt Ngài sáng láng, Ngài vui mừng áp tôi vào lòng mà dặn dò: trong những ngày sắp tới, Cha sẽ cho con nếm thử những niềm cay đắng của sự thương khó của Cha. Con sẽ chịu tủi nhục mà trái tim Cha nhận lãnh. Con hãy hiệp với Cha để dâng xác hồn lên Chúa Cha, để xin ơn tha thứ cho các linh hồn. Chúa vẫn còn nhìn tôi đăm đăm chan chứa tình thương. Cái nhìn đó ngầm bảo tôi đừng sợ, hãy vững tin vào Ngài. Sau đó Chúa biến đi. Lễ năm Dấu Thánh 15 tháng 3 cũng là thứ ba tuần thánh. Chiều lễ xong, tôi đang cầu nguyện và xin Chúa thứ tha. Chúa hiện ra trước mặt tôi. Ngài lặng thinh một hồi, rồi chỉ nói vỏn vẹn mấy tiếng: khi yêu thì xóa bỏ tất cả. Nói xong bấy nhiêu, Ngài biến đi. Josepha viết: sáng hôm nay tôi vừa giặt đồ, vừa xin Chúa cứu chữa các linh hồn, ít nhất thì cũng bằng số khăn tay tôi đang giặt. Tôi dâng trót ngày của tôi theo ý nguyện đó, để kết hiệp sự khó nhọc của tôi vào công nghiệp của Chúa. Trước khi đọc kinh chiều trong nhà nguyện, Chúa Giêsu phán: nếu con biết nghĩ đến sự vinh hiển cho Cha, thì Cha cũng phải lo liệu cho con. Cha sẽ ban bình an cho con, để không một sự xao xuyến hay bối rối nào đem bất an lại cho con. Cha sẽ đặt tình yêu thống trị tâm hồn con, không một sự gì có thể cướp sự vui mừng của con. Phán xong, Chúa mở rộng thương tích nương long Ngài ra để tôi biến vào. Trong đó tôi thấy một đoàn linh hồn đang quỳ mọp thờ lại Chúa. Chúa Giêsu cho tôi biết đó là đoàn người mà tôi đã hy sinh cầu nguyện dùng hồi sáng này. Khi ra khỏi vết thương trái tim Chúa, Chúa còn ôm tôi vào lòng, rồi nhìn ngắm tôi một lần nữa. Đoạn Ngài biến đi, để lại cho tôi một sự bình an không tả. Thứ năm tuần thương khó, 17 tháng 3, kỷ niệm 20 năm ngày tôi rước lễ vỡ lòng. 20 năm qua, Chúa Giêsu đã chọn tôi làm tôi tớ Ngài, và không bao giờ tôi thấy bất mãn với tình yêu Ngài. Tôi nhất quyết từ đây sẽ thay đổi hẳn cách cư xử. Vừa Thầy hứa như vậy, Chúa hiện đến với tình yêu chan chứa. Đúng vậy, Josepha, cha đã gọi con từ ngày đó. Cha gìn giữ để con không bao giờ xa lìa cha. Vì nếu không có cha nâng đỡ, biết bao nhiêu lần con đã ngã quỵ. Hôm nay cha nhắc lại cho con một lần nữa rằng cha muốn con hoàn toàn là của riêng cha. Ước gì con mãi mãi trung thành và luôn luôn đáp lại tình yêu cha. Cũng vậy, để đáp lại tình con yêu cha, cha cũng luôn trung thành làm bạn với con. Cha sẽ xem con như người yêu của lòng cha. Cha sẽ làm tất cả. Còn con, đừng lo gì khác hơn là hiến dâng xác hồn và tình yêu cho cha. Cái bản chất hư hèn, tội lỗi của con chẳng quan hệ gì. Máu châu báu của cha sẽ tẩy sạch tất cả. Con chỉ cần hiểu rằng cha yêu thương con. Hãy phó thác mọi sự cho cha. Thứ hai tuần thánh, ngày 21 tháng 3. Rước lễ xong, Josepha nhìn thấy Chúa trong cảnh tượng đau thương không xiết mà người hằng suy gẫm trọn tuần thánh. Mão gai đóng phục thấu óc, máu vọt trào đầy mặt, quyện với bụi chảy theo các làn roi. Tay rách nát còn bị trói, trái tim xé toang để máu nhỏ giọt. Chúa nhìn tôi, nhưng tôi không thể nói gì với Chúa. Mặc dù bầm dập tan nát, Ngài trông vẫn oai nghi. Tôi không biết làm sao hơn là hạ mình khiêm tốn thẳm sâu trước nhan thánh Ngài. Chúa nhìn tôi như muốn biết tôi đang nghĩ gì khi thấy Ngài trong thảm trạng đó. Tôi van xin Ngài dạy tôi cách an ủi Ngài. Hai tay Chúa bị gấm đầy gai, Chúa lặng thinh giây lâu, khi thì nhìn tôi, khi lại ngước mắt nhìn trời rồi bảo: bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào việc, cha cùng đi với con. Chúa theo tôi tận từng lầu ba. Tôi quét nhà, Chúa đứng nhìn tôi ngượng quá. Tôi xin Ngài lánh đi chỗ khác. Ngài liền nói: Josepha, tại sao con không muốn cha ở đây? Con tưởng việc con quét nhà không làm đẹp lòng cha sao? Nghe Chúa bảo vậy, tôi tiếp tục quét cho xong. Thỉnh thoảng tôi quỳ gối thờ lạy Chúa và xin lỗi Ngài vì tội lỗi thế gian. Tôi dâng đôi chút hy sinh hãm mình để mở trói cho Ngài. Tôi dâng tất cả những việc tôi làm như một cử chỉ yêu thương. Chừng đó, những cái gai lần lượt rơi xuống từ tay Ngài mãi cho đến hết. Mở trói xong, Ngài dẫn tôi qua phòng nguyện nhà tập. Ở đó tôi thấy Chúa sáng láng huy hoàng. Mão gai đã biến mất, mặt không còn dính máu. Cái nhìn của Chúa nói lên cho tôi biết những công việc nhỏ mọn của tôi đã làm cho Ngài vui thích. Ngài đặt hào quang trên đầu tôi và nói: con hãy yêu mến và phó thác. Thứ ba tuần thánh, ngày 22 tháng 3. Tôi say đắm trong cung lòng Chúa Giêsu. Lạy Chúa, con muốn xin Chúa nhiều điều. Josepha, con không nhớ lời này trong phúc âm sao? Hãy xin thì sẽ được. Josepha trình bày với Chúa trước nhất là hoàn cảnh của mẹ và em người nơi phương xa. Người xin ơn trung thành, người giao phó dòng này cho trái tim Chúa. người kể những nguyện vọng của người về các mẹ bề trên và các chị. Người viết: Tôi xin Chúa cho chúng tôi sớm mở lại các trường trung học nghèo nàn, thiếu thốn tại nước Pháp. Chúa mỉm cười và chăm chú nghe tôi, như người cha chăn chứa nỗi niềm âu yếm. Tôi hy vọng tràn trề và xin Chúa đoái thương đến toàn thể thế giới và ôm ấp nó trong lửa tình yêu của trái tim Ngài. Chúa liền than: Ôi, ước gì nhân loại hiểu được trái tim cha. Điều làm cha đau đớn vô hạn là chúng không hiểu được lòng nhân hậu vô bờ bến của cha. Tôi xin Chúa tôi luyện các linh hồn sốt mến trên đường làm sáng danh Chúa. Tôi cũng xin cho thêm nhiều linh mục tu sĩ nam nữ. Sau hết, tôi dừng lại. Nhưng ý nguyện của tôi vẫn còn tiếp tục trong cái thinh lặng đó. Đôi mắt Chúa nhìn tôi như muốn nói nhiều điều, nhất là nó làm cho tôi vững lòng trong cậy. Trước khi giả từ, Ngài đưa tay cho tôi hôn kín các thương tích. Thứ tư tuần thánh ngày 23 tháng 3. Tôi cầu nguyện xin Chúa đến dạy cho tôi vấn đề cứu linh hồn nghĩa là sao. Chúa liền dạy: Hỡi Josepha, con hãy nghe đây. Thứ nhất là những linh hồn tín hữu nhân đức, chỉ dính bén đôi chút tính đời mà chậm trễ trên đàn trọn lành. Nếu có một linh hồn dâng những công việc mình, làm của lễ hiệp với công nghiệp vô giá của cha, thì có thể đưa các linh hồn ấy ra khỏi tình trạng yếu đuối để lấy lại bước tiến nhịp nhàng trên đường thánh đức. Thứ hai là vô số linh hồn tín hữu thờ ơ, nguội lạnh hoặc ngã mình trong tội. Nếu cũng được tiếp giúp như trên, chúng sẽ dễ dàng gặp lại ơn thánh và sẽ được cứu thoát. Sau rốt là hằng hà sa số linh hồn kẻ ngoại, linh hồn ương ngạnh, cố chấp, sống trong tội ác, trong lầm lạc. Chúng sẽ hư mất. Nếu có linh hồn trung nghĩa nào xả thân phạt tạ, cũng có thể lôi kéo chúng trở về. Nhưng thường ra chúng yếu đuối lắm, chẳng bao lâu chúng liều mình ngã lăn về con đường tội lỗi xưa. Chừng ấy chính cha phải đến kéo chúng ra khỏi kiếp khốn nạn đời đời này. Tôi còn xin Ngài cho tôi biết phải làm sao để cứu nguy được nhiều linh hồn. Chúa Giêsu phán: Con hãy hiệp các việc của con với công nghiệp của cha trong mọi lúc, khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi. Con hãy hiệp với trái tim cha những hơi thở, những nhịp đập của con tim. Cứ như thế, con sẽ cứu được vô số linh hồn. Theo lời Chúa dạy, Josepha dâng luôn những khó nhọc của chị em trong dòng. Chúa Giêsu nói: Tất cả để dành cho con, con hãy nhặt hết đi. Chiều nay Chúa đợi tôi. Ôi, Chúa tốt đẹp quá. Trái tim Chúa khuất trong lửa đỏ. Chúa Giêsu phán: Các linh hồn yêu dấu của cha an ủi cha nhiều. Tôi đoán chừng Chúa muốn nói về nhà dòng. Hồi chiều, nhờ những việc nhỏ mọn mà các chị em con đã đem về cho cha nhiều linh hồn, ở đây cha nhận được tình thương chan chứa. Nói xong, Chúa biến đi. Thứ sáu tuần thánh, ngày 25 tháng 3, Josepha thông phần thương khó Chúa nhiều hơn. Người viết: Quét nhà xong, tôi đi lên nhà tập viếng Đức Mẹ. Vừa bước vào, tôi gặp Chúa Giêsu, tay bị trói, đầu đội mão gai. Máu chảy dọc dài trên mặt sưng bầm. Lối 3 giờ chiều, tôi còn được xem thấy Chúa một lần nữa. Chúa chỉ cho tôi thương tích nương lông rồi nói: "Con hãy xem, Cha yêu thương con đến độ nào. Vết thương này vì nhân loại và vì con. Hãy đến và vào đi." Khi ấy, tôi được nếm tất cả mọi thứ khổ đau của Chúa: đinh thương, nương lông, sầu thảm, hấp hối. 5 giờ tôi đến quỳ dưới tượng Đức Mẹ tại nhà tập để ôn lại và suy gẫm những điều tôi nghe. Đã thấy trong ngày, Đức Mẹ hiện ra mặc áo màu tím đậm, bộc lộ một vẻ buồn khổ, tay cầm mão gai dính đầy máu. Đức Mẹ đưa cho tôi xem rồi nói: "Trên núi Calvario, Chúa Giêsu ban cho toàn thể nhân loại chức được làm con của Mẹ. Josepha, con gái của Mẹ, hãy đến với Mẹ. Con chưa hiểu được Ta là mẹ của con sao?" Tôi quá xúc động, liền xin Mẹ cho phép tôi hôn kính mão gai. Ngài bằng lòng và đặt tay lên vai tôi, cùng tâm tình với tôi rằng: "Con ơi, Chúa Giêsu đã để lại bao nhớ nhung trong sự trối phú cho mẹ các linh hồn." Sáng thứ Bảy tuần Thánh, ngày 26 tháng 3 năm 1921, Josepha đang cầu nguyện. Chúa hiện đến với những thương tích sáng rực. Ngài lặp đi lặp lại những lời mà dường như Ngài đã thốt ra cùng thánh nữ Margarita Maria trước kia: "Con có biết tại sao Cha ban cho con ân sủng dồi dào như thế không? Đó là vì Cha muốn làm cho trái tim con nên như bàn thờ hằng cháy lửa tình yêu Cha. Vì thế Cha muốn nó được trong sạch, và không còn một điều gì có thể làm hoen ố nó được." Chúa Giêsu biến đi, tôi xuống nhà nguyện xem lễ. Sau khi chịu bí tích cực thánh, Chúa cho tôi hưởng ngay hạnh phúc thiên đàng. Tôi thấy trong tôi 3 ngôi sắc phục trắng ngự trên ngai cối lò. Cả 3 đều giống nhau và xinh đẹp tuyệt vời, cùng đỡ lấy một cây thánh giá có quấn đầy gai, rồi cùng rắc hoa hồng trên đó. Linh hồn tôi ngây ngất trong biển tình vô hạn. Đoạn, tất cả đều biến đi. Sự hiện diện của Thiên Chúa bao trùm lấy tôi. Khi tôi vào trong trái tim Chúa Giêsu, tôi chìm đắm trong Ngài. Nhưng lần vừa rồi và một lần nữa, ngày 5 tháng 4, khi rước lễ, tôi thấy dường như có đại lễ trong linh hồn tôi. Chúa Giêsu bước vào như vào đền thánh Ngài. Tôi không biết thuật lại làm sao, nhưng trong tôi có sự quyết định tận hiến hoàn toàn cho Chúa, để Chúa làm nơi tôi điều Chúa muốn.